Ở đời nó có hai cái chướng, một là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại là những cái gì nó nằm bên ngoài mình. Ví dụ đi tới chỗ đó gặp cái khúc gỗ, cái đá, cái bàn, cái ghế nó che, mình bước xuống mình dời nó qua dễ lắm. Cái đó chỉ là chướng ngại thôi. Mà cái chướng nạn á, nó mới khổ. Vì chướng nạn nó nằm ở trong lòng. Nhiều khi á, đây với đó cách nhau có cái ghế à, mà tại chướng nạn cho nên không ngồi gần. Có phải? Thì cái đó gọi không phải là chướng ngại nữa, không có ai cản trở gì đâu. Nhưng mà cái gai nó nằm đây. Mà tu Phật á, là mình phải có cái tuệ giác để mình nhận thức cái gai nó còn ở trong tâm mình, để mình đỡ cái gai đó ra. Xin thưa đại chúng là hôm nào mình lỡ mình rút một chiếc đũa bằng gỗ, mà cái cọng dành nó nhỏ xíu nó nằm ở trong tay mình, chịu không đâu, nó thốn thốn chịu không đâu, ăn một miếng rau gì mà nó dính răng, chịu không đâu, phải tìm mọi cách đưa nó ra, tìm mọi người giúp cho mình nại cái dâm nó ra, chịu không đâu. Vậy mà cái chai kia nó nằm ở trong lòng, nó nằm ở trong tâm, tối ôm gai ngủ, sáng ôm gai thức, rồi cuối cùng mình là một người rất giỏi chuyên làm bánh gai. Cái bánh gai của mình nó không phải là cái gì, mà nó là ba gai, và cuối cùng ông ngài nó trở thành ra bốn góc, góc nào cũng có ngài. Cho nên người ta gặp mình nó ô cái anh ba gai, chỉ họ bốn góc. Thiền nghĩa là mình có khả năng mình soi thấu chính bản thân mình, thấy được mình là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác. Phàm nghĩa là gì? Phàm nghĩa là mê. Người phàm thì mê, người tỉnh là phàm. Chúng ta là người Phật, nhưng mà tại vì mình tỉnh có lúc, cho nên mình gọi là tỉnh bản thân. Còn Phật là tỉnh quân thân. Tiếng Hán gọi chúng ta là ốt giác, ốt mê. Khi tỉnh khi mê. Có khi mình hoàn toàn không giác, và Phật gọi là bất giác. Còn Phật ấy, đủ ba giác: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát tự giác, giác tha. Thanh văn bình thường chỉ có tự giác mà không thể giác tha. Còn phàm phu bất giác. Cho nên bốn giác: phàm phu thì bất giác, người hơi tỉnh tỉnh chút thì gọi là tự giác, Bồ Tát thì tự giác và giác, nhưng chưa đủ đến cái trình độ là giác hạnh viên mãn. Chỉ Phật có đủ giác hạnh viên mãn. Cho nên ở một cái nơi này, hồi đó có bà mô còn về bộ, cái phòng này nó còn thảm dơ, nhưng mà lột thảm lên, lót lại, sơn lại, chùi lại, tự nhiên chúng ta ra một cái nơi khang trang. Có những thành phố lớn có một ngôi chùa, nhưng mà đôi khi cái chùa đó không có những cái phương tiện sinh hoạt đầy đủ. Ở đây phong hòa thay đủ quá, trên có chánh điện, dưới này có hội trường, bên kia có phòng ốc, có những nơi có chùa, có chánh điện mà không có phòng. Ở bên kia được cái dãy phòng ở quá đủ. Cho nên Pháp Hòa đến đây rất là may, khi thấy được cái hình thành cái chuyển hóa từng một cái nơi rất là bề bộn, thì chúng ta cũng thấy mình bề bộn nữa. Mà hồi xưa không có cái form ít bề bộn, bây giờ có cái form bộn bề, bộn bề bốn có, kêu là form cầm tay chứ thì form là form cầm chân. Mình đi đâu nó cũng kiếm mình ra đó, nó réo về thì kêu là cầm chân. Cho nên thế này chúng là phần dài của chân. Chúng ta phải luôn luôn cố gắng nuôi dưỡng cái hạt giống. Hạt giống nhà Phật gọi là chủng tử. Ai cũng có chủng tử đó, ai cũng có hạt giống đó. Nhưng mà quan trọng là mình có hạt giống gì nhiêu. Hạt giống của khổ, của phiền, của trách, của đủ thứ, hay hạt giống của vui, của hạnh phúc, của tha thứ, của bao dung, thì nó tùy theo mình quán chiếu, mình thấy mình có hạt giống nào nhiều rồi chúng ta tiếp xúc. Phật dạy trong kinh, hạt giống thường là nhỏ. Hạt giống có hai phương diện. Một, hạt giống là nhỏ nhưng mà thâu trái là bao giờ cũng lớn. Quý vị thấy mình gieo cái hạt cà nhỏ xíu vô trong lòng đất, vậy mà chúng ta cho nó đầy đủ phương tiện như là nắng, nước, sự chăm sóc, thì tự nhiên nó lên một cái trái cà. Cũng như thế, chúng ta ngồi niệm Phật là cái hạt giống nhỏ, nhưng mai mốt tâm tịnh hay thành Phật quả lớn to. Mỗi tối ngồi 15 phút hạt giống chút 15 phút, nhưng mà thường ngồi thì lâu ngày sao quả to, tâm mình là định. Tụng kinh mới đầu tụng không hay, giọng vừa bắt lên ta có rồi. Nhưng mà vẫn hàng ngày như đó tụng, tụng riết lâu ngày có giọng. Mở kinh ra đâu có gì đâu, mở ra nhìn vô kinh, đọc kinh, cứ đọc kinh không thuộc mở kinh ra đọc. Thể mà ngồi vô mà mở kinh thì gọi là đọc kinh, nhưng đến một lúc nào đó kinh nó vô trong đầu mình rồi, chữ nghĩa nó vô trong đầu mình, bây giờ không có đọc nữa mà tụng kinh. Hai cái đó muốn đi tới trình độ tụng kinh trước hết phải đọc kinh, rồi muốn đi tới trình độ phúng kinh. Phúng là gì? Là mình ngân nga có âm có điệu với đại chúng. Cho cái bài phúng kinh công đức hồ thắng hạnh, phúng là gì? Là đó mình siêu đẳng. Mới đầu đọc kinh rồi tụng kinh, bây giờ là phúng kinh. Tại sao phúng kinh? Tôi thuộc kinh nhưng mà tôi theo đại chúng, tôi tụng có âm có điệu. Thầy chủ lễ bắt cao tôi tụng cao, bắt thấp tôi tụng thấp. Tôi tụng mà tôi còn quán chiếu người này kia để tụng cho nó hay, chứ không phải tôi ỉ tôi lớn tiếng tôi biết kinh rồi tôi lướt hết, mỏ chuông gì tôi bán hết. Cái đó tôi phúng kinh. Cái đó kêu là phúng điếu. Chữ phúng kinh là vậy. Chữ phúng là mình ngân nga, mình có âm, có dần, có điệu, nhưng mà có quán chiếu là mình tụng cái ai. Phong vào ví dụ vậy nè, ba ca sĩ lên hát bài hát thì người trước khi đó là ta đã biết hết rồi, giọng ai cao thấp sao, một trong những người nào người lớn hút sao, cho nên ba người hát cái ra hoặc nhạc kêu tăng ca hay là sông ca hay là đơn ca hay là hợp ca. Mà sao nó hay vậy? Tại vì mới đầu ta chưa biết bài hát, các bạn nhìn nốt nhạc, người ta nhìn chữ nhạc, rồi sau đó ta hút rồi, bây giờ ta tụng. Hồi nãy ta đọc nhưng ta tụng, bây giờ ta tụng mà người ta hội nhập được với đại chúng gọi là phúng kinh. Trình độ đó. Cho nên trong cuộc sống của mình cũng vậy, mới đầu mình gieo một hạt giống chưa nở chưa nứt mầm, tưới tẩm tìm cho nó một cái môi trường tốt, như là nắng, như là mưa, như là nước được người chăm sóc vân vân, để rồi nó lên được cái nứt mầm nảy xanh cây có hoa bên trái. Vậy thì đại chúng thấy rằng đừng bao giờ quên gieo giống. Ơi tôi chắc không có duyên ăn chay, tôi ăn mà sao nó thèm quá. Có ai ăn mà ngày đầu cũng thèm đó. Nhiều khi ngủ còn mớ nhưng mà mớ vậy trời ơi chắc Phật biểu tôi thôi, con tự nhiên đi thôi. Phật thương Phật biểu tự nhiên, tôi tầm chiếc bao tôi thấy sáng tôi ăn món đó chắc có điền. Thưa đại chúng là cái gì trong mình buông tập, mà quý vị cứ nghĩ là mình có cái chủng tử phàm phu nhiều hơn chủng tử phàm nặng nề nhất. Ví dụ như mình thành thật tôi sao cái gì mình được, có cái tấm tấm mà biết vậy là mình khá rồi. Sao tôi cái gì cũng được, tôi có cái tật hay hờn nát, ai nói tôi cũng có cái biểu lộ, tôi giận nhưng mà từ đó tôi buồn. Mà quý vị thấy người mà hay buồn nhìn nét không có tôi xinh thấp, trời lúc nào cũng uống mờ mờ. Cho nên Phật gọi cái người mà nóng, mà nóng bừng bừng ấy, thì Phật gọi là sân. Còn người nào mà không có phật lửa kiểu đó mà để trong lòng gọi là hận. Cho nên mình để trong lòng gọi là hận, phật lên cho người ta thấy sân. Đó là lửa phật, còn kia lửa ngầm. Căn bản phiền não phẫn hận phú não tật kiêu. Phú là che, phú là che, mình gặp người ta chị khỏe không mà trong bụng vui. Rồi người ta hỏi chị anh có giận mắt thì có giận trợn mắt lên không nói lời nói nhăn xuống nhưng mà không có giận, nó đâu có đáng cho tôi giận. Là nghe cho nó biết là tôi giận không. Phú. Cho nên tất cả những cái lý nguyên do đó, có nhiều khi á mình nó giống như cái đám tro, ta nhìn ta tiếp tục tưởng đâu là hết lửa. Nhưng mà nếu mà ai lỡ vứt cái giấy vô trong cái đám tro, lửa nó cuốn lên. Tại vì mình có những người mà nó còn ngầm mình. Cho nên Phật mới nói người chưa chứng thánh chớ tin tâm mình. Dù khi mình nghĩ tâm mình được như vậy đó mà không phải đâu. Cho nên Phật xác định trong kinh chưa chứng thánh chớ khoan tâm, khoan đã tin cho tâm. Bởi vì sao? Bởi tâm mình là nó hay tiếp xúc sân khởi. Ví dụ như tâm tôi giờ tịnh hết thương hết ghét. Cho nên cái ông thầy mà được cái cô thiếu nữ mà ôm, cô thiếu nữ hỏi ơi thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao. Cái có một cô đó ôm một thầy, cô hỏi thầy ơi giờ cảm thấy làm sao. Thì thầy mới nói tôi bây giờ nó giống như là cái khúc gỗ lạnh, khúc gỗ cây khô. Tức là thầy nói lên cái trạng thái vô cảm của thầy. Đối với mình là tu nó vô cảm là dữ dội, nhưng mà đối với cái người mà tu tới tu chính thì người ta nói chưa được. Mình còn vô cảm nghĩa là mình bị kẹt. Đến làm sao mà cảnh tới mà tâm bình thường, không cần phải làm gì để cho mình phải vô cảm. Cái đó mới hay. Trên cái bước đầu mình đã chọc mình giận đó, mình né đi chỗ khác đó, cái đó chỉ là một bước đầu tập cho cái tâm mình nó thường, nó đừng có phát khởi hờn giận tức tối trong khi mình đang. Đó là cái bước thực tập. Đến khi nào mình thuần thục là người đó nói mà tâm mình vẫn bình, khó lắm. Giờ đối với bà già mà ông thầy tu mà đến cái mức là vô cảm, con gái ôm mà hết cảm giác đó, thì đối với bà già tu chứng đó chưa. 3 năm sau bà kiếm cô gái đẹp khác hơn nữa, ôm ông thầy lên hỏi thầy ơi bây giờ thầy thấy sao. Thì chừng đó cô này mới trả lời là Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó. Thì bà già phải chịu. Nghĩa là ông thầy này bây giờ cũng chứng đến mức độ là ồ, lúc này tôi có cảm giác. Nhưng mà tôi chỉ biết là cô ôm tôi, chứ còn không một mãi mai thì sao nữa. Biết rằng có người ôm mình mà. Cho nên mình tu đó, mình tập đó. Thí dụ mình ăn, biết cái món này hôm nay nó ngon rồi. Rồi ngày mai cũng món đó, hay là tuần sau cũng món đó, nhưng mà nó lạc hơn, thì biết là món này hôm nay lạc. Tại vì cái nào cái ngon, cái nào cũng có cái vị. Có một hôm qua ông ăn cơm với ngài Hoàng Nhất, thì ông thấy của ngài Hoàng Nhất đó, ăn củ cải muối quá trời, mà ngày ngon, ngày ngồi, ngày nhai củ cải muối ngon lắm. Lát sau thì ông lại thấy ngài không uống trà mà lại uống ly nước lạnh mỗi lần. Ông mới nói, ủa bà thường ăn gì kỳ, ăn uống kỳ quá, có khi ăn mặn lè, có khi uống lạc nhất. Ông bà thường nói, mặn nó có ngon của mặn, lạc nó có ngon của lạc. Quý vị thấy quý vị uống nước cam, nước táo, coca, cola, bảy ấp nè. Uống đủ thứ đó, nhưng mà rốt cuộc thỉnh thoảng cũng phải cần chén nước lạnh. Tại vì nghĩ chung nước lạnh vẫn đấy. Còn mấy nước kia lâu lâu cho tôi. Thì cái tâm mình nó bình, nó tĩnh, nó bình thường nước lạnh như vậy. Tốt. Thì trở lại hạt giống. Mỗi người chúng ta cần phải ý thức rất rõ. Hạt giống tuy nhỏ, đây là Phú Hòa nói cái hình thức cái Đức Phật này. Hạt giống tuy nhỏ nhưng chịu khó chăm sóc, hạt giống sẽ có được quả trái tốt lành. Cũng như thế, nếu mỗi ngày chúng ta gieo những hạt giống nhỏ chút thôi, như là ngồi thiền 15 phút hay là tụng một thời kinh 5-10 phút, xin lỗi đại chúng là ăn chay tất cả những cái đó không có gì tu hết. Nhưng mà cô làm cái đó không có cái tu được. Lạ vậy đó. Tuy rằng ăn chay không phải tu, tuy rằng tụng kinh không phải tu, tuy rằng nghe pháp không phải tu, nhưng mà nếu không có những cái đó mình không biết tu cái gì. Nhờ những cái đó nó chuyển mình. Cho nên nghe pháp đó, mặc dù để tối mở văn lên nghe, thầy mới nói có nửa bài là mình đã đi trước thầy, mình đã hồi chúng ta cũng đỡ lắm. Kể mình có ngủ sai, nhưng mà ngủ sai trong Phật pháp. Đó, còn nếu mình mở nhạc, em ơi có bao lâu tôi xa đêm nào cũng ngủ, thì những cái bài đó thì mình cũng ngủ thôi. Nhưng mà mình ngủ trong những cái bài nhạc tình sâu nhất. Nhiều khi mình đang mơ mơ màng màng ở đâu lắm không, cuối cùng là tình mơ. Cho là bắt đầu mình cũng đúng tâm trạng mình quá. Nhưng mà nếu như mình nghe mình, cho nên niệm mở máy niệm Phật ngủ, mở bát giác ngủ khỏi. Khi nào mình vào trong giảng đường pháp đường, mình nghe pháp mình ngồi nghe. Còn cái lúc này bây giờ nó là một phương tiện, nhưng mà nó rõ ràng thôi. Mình còn nghe thì tỉnh táo, ngồi nghe được trọn bài. Còn mình mở, mình còn nằm, mình nghe thì thầy nói trọn bài mình không, mình cũng được trọn giấc. Cho nên đừng, Đức Phật dạy ngược lại, cái thiện mà gieo như vậy thì ngược lại cái ác cũng có, cũng có thể. Nếu mà một hạt giống ác mà gieo mà nó đủ môi trường thì lâu ngày cái giống ác nó cũng sẽ sinh trưởng. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là chúng ta biết hạt giống, biết tấm của hạt giống, biết chắc chắn rằng hạt giống sẽ lên cây kết trái. Hạt giống tuy nhỏ nhưng mà trái nó to. Nếu mà chúng ta chịu khó huân tập những cái nhỏ, lâu ngày cái kết quả nó cũng lớn. Đó là nói thiện. Ngược lại cái bất thiện, nếu chúng ta mỗi ngày tưới tẩm cái bất thiện chút chút thì lâu ngày nó thành ra cái gì? Cái bất thiện to lên. Có nhiều khi mình có một cái thói quen là than, gặp ai cũng than, nó quen rồi. Bây giờ cái chủng coi như là đối với mình cuộc đời này là khổ, lúc nào khổ mà thiệt sự là mình có khổ, mà nếu có khổ cũng không đến đâu quá khổ, khỏi khổ mà còn có cell phone xài phone trong ta, trời cứ khổ. Mà trong khi đó cái người nghe mình khổ á, ta không có cell phone, ta có cái bàn không à, phone iPhone đổi liền liền mà. Bắt phone cho cứ khổ. iPhone có tay cũng khổ. Cho nên nhiều khi mình không thấy được cái điều kiện hạnh phúc của mình, rồi tối ngày mình cứ tưới tẩm mình là người khổ, thì lâu ngày cái thân tướng mình, cái tâm trạng mình sẽ khổ. Bây giờ mình sống đơn giản, cái duyên nào nó đến mình nhận cái duyên đó. Ví dụ như hồi mình 30 tuổi mình biết yêu người đó, yêu mình yêu người đó, hạnh phúc 30 năm. Đến 60 tuổi duyên đó nó hết, nhưng mà mình buồn khó chi, duyên này nó hết, duyên khác nó mở. Cái duyên khác này là gì? Ôi cha, bây giờ mình có thì giờ mình làm cái việc của mình có thì giờ mình đi chùa, mình tu học, mình nghe pháp. Ví dụ nếu cái người đó ngọt, mình cũng phải chăm sóc, mình cũng phải lo. Nói như vậy có nghĩa là mỗi lần vậy cái vỗ tay sướng quá, sướng quá, không phải vậy. Nhưng mà cái tâm của mình nó biết thích ứng mọi cái duyên để chúng ta sống. Quý vị thấy mùa đông này cái cây to thật là to ở ngoài đường, lá nó cũng trụ và nó cũng chịu đựng một cái mùa đông có những ngày trừ 40 độ. Một cái ngọn cỏ thật nhỏ nó bị mấy chục cm đè lên, tuyết đè lên nó, nhưng mà rồi tuyết tan nó vươn lên, nó sống dù nó chỉ là một ngọn cỏ. Cái cây to kia cũng nở lá, nở mầm, rồi tiếp tục sống. To cũng sống, nhỏ cũng sống. Tại vì duyên tiếp lạnh nó đến thì anh với tôi giống nhau, duyên ấm nó đến anh với tôi giống nhau. Người giàu cũng khóc giống như người nghèo, mà nếu người nghèo mà ăn cơm với nước tương vẫn hạnh phúc như người nhà giàu ăn yến mỗi ngày. Tại vì cái quan trọng là họ cảm nhận được cuộc sống. Chắc gì mình đi du lịch qua Ấn Độ cầm bóp LV trong giỏ quá trời tiền, gặp người nghèo Ấn Độ đi nghe tội nghiệp họ quá, nhưng mà họ đi thoải mái, không sợ gì hết, còn mình kẹp cái giỏ tội nghiệp đó quá. Tại vì mình sợ cái gì? Giờ cái người kia họ kể với mình, họ không có gì đấy, sợ mất hết. Thật ra mình thấy họ khổ, chứ khi họ nhìn mình tội nghiệp các bạn. Đi tính sợ bình thường. Nó bình thường vậy. Và nhiều khi mình không dám gặp chỗ mình làm cái ruột nữa, đi tới đâu để tay lên ruột nữa, tâm tưởng mình đau bụng. Thì Pháp Hòa nói tóm lại là trong kinh sách Phật nói là cái hạt giống nó có cái chủng của cái hạt giống là tuy nó nhỏ nhưng dưỡng thì nó to. Cũng như thế, lành thiện giống nhau, thể thiện mà biết nuôi thì thiện sẽ lớn, ác mà cứ nuôi, dở mà cứ nuôi, lâu ngày dở lắm. Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ nó vung tay nó đánh ba, hay là nó nói bậy, đừng có khen, phải dạy. Tại vì nhỏ mà còn biểu lộ cái hạt giống như thế này, lớn lên là nguyên trái cho cái hạt. Tại vì 2-3 tuổi mà nó đã chủng tử này rồi. Hay là từ nhỏ con mình nó có cái thói ăn cắp, nó thấy tiền để đâu là nó lấy, mặc dù nó ăn cắp một đồng hai đồng đối với mình không có gì, nhưng mà nó trở thành cái chủng tử ăn cắp, hạt giống của ăn cắp. Thì nhỏ ăn cắp nhỏ, lớn ăn cắp lớn, lớn lên nó biết xài tiền cho cái lớn thì nó sẽ thành tầm lớn. Mà khi mà tiền không có rồi, tội lỗi nó có thể sống, cướp của, giết người, vân vân. Tại vì con người mà cái ác nó lây cái ác. Thí dụ như có nhiều người mới đầu chơi đánh bài, chơi chơi đúng không ạ, nhưng mà nghiện rồi, bắt đầu không có chịu nổi, không có ai tổ chức cho mình chơi chơi thì mình đi chơi tiền. Mới đầu đỉnh trong bụng nha, cầm trăm đi chơi thôi, thua lỗ cũng trăm, ăn thắng gì cũng là ăn hay thua cũng trăm. Nhưng ở đời nó đâu có dừng ngay đó, phải không? Mà khi mà nghiện cờ bạc rồi thì gì nữa, nó sanh ra cái tật là ăn cắp, ăn trộm, lường gạt, nói dốc, nói lao đủ hết. Cho nên một cái quả của cờ bạc nó sanh rồi thì tất cả những cái hệ lụy khác, cái chủng tử khác nó sanh rồi. Bây giờ bắt đầu lây qua, hồi đầu có chủng tử cờ bạc, giờ lây qua chủng tử ăn cắp, chủng tử nói dốc, rồi nó làm nguyên cái vườn đó bị lây hết sâu. Cái thứ hai, hạt giống mà gieo xuống rồi và chuẩn bị những cái gì mà tốt để trợ duyên cho nó thì nó lên. Cho nên thưa đại chúng, mình thấy ai mà tu được nên trợ duyên cho nó. Mình chưa biết ta tu tới đâu, nhưng mà người ta ngày nào người ta còn tu, mình trợ duyên cho người ta. Ví dụ cái vị đó cái duyên tu 20 năm và làm đạo được 20 năm đỡ lắm. Rồi 20 năm sau khi họ hết, họ có thể không tiếp tục được nữa. Có thể họ không còn tu và họ qua đời, nhưng mà ít nhất 20 năm đó mình cũng đã trợ duyên cho một cái cây, nó có mặt cái gì đó. Cho nên mình thấy một người bạn mình muốn đi chùa, mình đi ngang đó đó, mình gọi cho họ đi chung, đỡ hơn họ ở nhà. Họ đi tới chùa một người, tu được rồi, tổn được thời kích. Cho nên gặp những cái anh mà trời ơi đất khởi mà đi chùa, mình nói sao bữa nay mày cũng đi chùa nữa. Cho nên ta ngại lắm đi. Từng một là đừng nói gì hết, còn không là mình cứ thích. Ồ, bác thấy con đi chùa được bác mừng, con ráng, con thậm chí mình còn giả bộ chùa nhiều việc lắm con lên môn phụ cho chùa thì cũng tốt. Mình khuyến khích người ta. Chẳng lẽ không, người đó còn quá trời quá đất, rồi bữa nay biết vô đây rồi quý sao đó, tại sao mình còn áp đặt cái sự nghi ngờ, hay là mình còn có những cái lời mà nói móc để cho người ta luôn luôn. Cái đó là mình không có chịu khó nhận ra cái chuẩn tử. Thưa đại chúng, chúng ta có một cái hôm đó, có một hòa thượng nhận lời mời của một cái anh đồ tể chuyên môn giết heo, giết bò đi bán. Thì khi mà anh này á, anh cảm kích hòa thượng và anh đến chùa, anh mời hòa thượng đến nhà anh ăn bữa cơm, thì hòa thượng nhận lời. Thì khi mà hòa thượng nhận lời như vậy thì cái tin này nó lan ra, thì tất cả những đệ tử thân tín chống hòa thượng. Đó là tại sao hòa thượng đi tới một cái nhà một cái người mà làm cái nghề sát sanh, nói gì nói ngày rồi đi xong ngày về tới chùa, ngày đóng cửa phòng, ngày không tiếp ai hết. Thì có một người đệ tử tới gõ cửa, nói dạ thưa thầy, con xin vô thăm thầy. Hòa thượng vọng trong phòng trả lời, ở chỗ này Phật còn không được tới, muốn chi là ông. Quý vị nghe kỹ chấp trả lời hòa thượng nha. Ở trong phòng này Phật còn chưa có cả, Phật còn không thể tới, huống chi là ông. Sao như kỳ vậy thầy? Thầy nói cho con nghe, thầy thay thiện cho con. Hòa thượng trả lời, không gian này Phật không thể tới, ông là phàm phu sao tới không? Ý muốn nói rằng á, cái tâm Phật ứng dụng nơi này còn không được, thì cái tâm kỳ thị của ông sao đôi lọt. Phật còn không chỗ đứng, bằng chứng là mấy ngày nay
tôi đi tới cái nhà người đó mà ông còn không cho, mấy ông còn chống tôi thì Phật còn không vô lọt cái khu vực này thì ông vô đây làm gì? Tại vì bà tôi mượn cái câu là ông này xin cho con vào để bà tôi khai thị cái chỗ đó. Cái thì ông này mới nói vậy với bạch hòa thượng, xin hòa thượng hãy trả lời dùm con một câu rồi con sẽ tùy thuận hòa thượng. Ông này mới hỏi thế nào là ý của Phật đến cái quốc độ Ta Bà này? Hòa thượng ở trong nói lại, Phật đến quốc độ này để chứng trai cho tên Bồ Đề. Ông này ông khai mình tu để mình đưa cái tâm mình hướng thượng, mà khi mà tâm mình hướng thượng rồi đâu phải chỉ để chấp nhận những người hướng thượng. Mục đích của cái thiện là để chữa cái xấu, mục đích của một bài toán trúng là để chữa bài toán chậm, mục đích của ông thầy giáo là để dạy những đứa học sinh nó không biết. Chứ còn nếu mà mình biết chữ mà đi tìm chơi với người biết chữ thì làm sao mình giúp cho người không biết chữ? Thay vì nói ồ Phật ra Phật đến nơi này để đổ này đổ kia, Ngài cũng nói mông rộng như vậy. Ngài nói thật là đúng đấy. Mục đích Phật đến đời này để đi ăn cơm ở nhà tên đồ này. Quý vị rõ được cái chỗ đó. Cái anh đồ tệ đó mình nghĩ không bao giờ có giống Phật, nhưng mà chưa chắc. Biết đâu chừng một ngày nào đó ảnh nghe cái tiếng kêu than của con vật, ảnh là dịch mình nói không. Quý vị biết đó, ông vua dùng ở bên Ấn Độ, ông là tương đương với tầng thủy hoàng của Trung Quốc, đi chinh phạt khắp nơi để mà thống nhất đất nước Ấn Độ. Thì ông Tần Thủy Hoàng là chinh phục lục quốc để thống nhất Trung Quốc. Thì một ngày đó ông vừa cầm cái dao lên, ông định chém cái người kia. Lúc mà ông đi đến đất nước đó thì tự nhiên ông thấy được cái dòng lệ khóc của một người nữ, tự nhiên làm cho ông mềm lòng tỉnh hồn. Tại vì xưa nay ông chém, ông nhắm mắt chém phải không? Người ta mới như vậy là ông phục cái rồi, ông đâu có thấy được cái nỗi đau của người đó. Thì bữa đó ông vừa cầm cái kiếm ông định thì tự nhiên ông thấy nước mắt của cái người đó ràng. Có những người ta tỉnh ngộ là họ bỏ con rùa vô trong, hay là con ếch vô trong cái nồi họ nấu, mà hai con ếch nó dơ hai cái tay lên đó, nó sáng như vậy. Hoặc là nó nóng quá, nó nhảy, nó đưa cái tay, tự nhiên họ cảm thấy trời ơi, cũng giống như là bao nhiêu cái con người nó nằm ở trong một cái lò nấu này mà do ta mình nấu. Tự nhiên họ tắt lửa, họ từ đó về sau họ không bao giờ dám ăn những cái con gì mà bất nhẫn như vậy. Quý vị thấy mình lâu rồi, mình đâu có sống được cái cảnh làm gà làm thịt đấy. Việt Nam mình con nít nó thấy thọc huyết heo, nó thấy cắt cổ gà, cắt cổ vịt, rượt nhau đấm chém quen rồi, cho nên cái tánh mà violence, tiếng như miền gọi là hung bạo đó đầy dạy. Vì một câu nói cũng có thể lấy dao chém người chết, vì một bữa ăn cũng có thể đánh chết người. Tại vì từ nhỏ nó thấy đó. Còn con nít mình ở đây nó hoàn toàn nó không thấy, cho nên nó thấy mà người ta đánh con vật cũng sợ. Còn con nít mình ở Việt Nam thì nó thấy nó mỗi ngày, nhất là dưới quê. Vừa rồi không biết có ai thấy một cái video clip một cái đứa nhỏ đâu chừng một tuổi đó, bà ngoại nó cầm cái cổ con gà định khứa, nó lộ nó hét, nó kéo tay bà ngoại nó ra. Rồi cái thì bà muốn làm được cái, nó hét lên, bà thử nó, bà làm bao nhiêu lần rồi nó hét, nó la mà nó giậm chân, nó khóc thế. Đến khi nào bà thả con gà nó ra thì nó mới. Từ nhỏ Việt Nam mà mình đã sống trong một cái môi trường là thấy đánh lộn này, chữ lộn này, các cổ gà, cổ vịt đó, chỉ đập đầu cái nóc tới nó, mình thấy bao nhiêu những cái cảnh dữ dằn mỗi ngày, riết mắt mình nó quen rồi. và thậm chí bây giờ cái tánh mình nó vậy. Nhưng những người nào đã xa cái đó rồi, hội nhỏ Việt Nam mình mà nghe nó kiểu lộn quá, tại vì mình động giao động thớt mình chạy đi nghe đó. Chuyện gì vậy nhưng mà bây giờ mình qua đây lâu mấy chục năm không nghe ai cứ lộn, mỗi lần mình nghe ta hết mà mình đã sợ luôn. Cho nên á, mình phải biết rằng á, một cái hạt giống nào mà đã gieo xuống đất thì phải tưới tẩm nó, phải chăm sóc nó để cho nó tươi. Thì hai cái tác dụng nha, một là mình phải tính một điều rằng hạt giống nhỏ nếu chịu khó trồng nó sẽ ra cái quả to, dù thiện hay ác. Cái thứ hai, hạt giống một khi đã gieo xuống đất thì sao, phải được chăm sóc. Hạt giống lành thường thường không có ai mà đi tìm cái hạt lép, hạt hư mà đi trồng, ai cũng đi tìm cái thiện lành để trồng cái hạt. Cho nên trong kinh đó, Phật có dạy mình phải gieo trồng căn lành ở ba chỗ: một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Hồi trưa này Pháp Hòa dùng cơm xong thì được đi thăm bà cụ năm nay 80 tuổi rồi. Thì tháng trước các bà nghe tin Pháp Hòa sẽ về đây, bà vui lắm, bà hớn thở là sẽ được gặp thầy. Hớn thở là sao không biết, bệnh luôn, đi vô trong bệnh viện nằm cả tháng này. Rồi cái thì chiều nay Pháp Hòa đến đây thì gia đình biết tin vậy cho nên chạy lên mời. Thì Pháp Hòa nghe như vậy thì đi thăm bà. Trời ơi, mình mới vừa bước vô phòng, bà đang ngồi vậy đó là bà khóc. Bà khóc xong rồi bà ôm, bà hung liên tục. Pháp Hòa nói bữa nay free nha. Hung xong rồi, trời ơi, chưa biết là mơ hay thiệt đây, đang thấy vậy đó. Rồi cái bà mới nói, con nằm mà lúc nào con cũng nhớ thầy. Pháp Hòa nói thôi cũng được, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Trong kinh Di Đà nói vậy, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình thường nhớ Phật, nó cũng giúp cho cái tâm mình an tịnh. Không? Mà nếu nói sâu hơn là Phật là người giác ngộ. Thế nếu mà ai đạo Chúa thì ta nhớ Chúa. Mình nhớ bậc thánh còn hơn mình nhớ thành phố. Thí dụ quý vị mình nhớ cái hình ảnh Phật thì tự nhiên tâm mình lắng xuống. Còn mình nhớ cái người mà hồi nãy nghiến răng trợn mắt với mình bắt đầu mình ngồi mình cũng trợn trên trợn chắc. Cho nên mình nhớ đến cái gì thì tự nhiên mình biến cái hình thức, cái tâm thức thì nhớ Phật tốt. Thì nhớ Pháp, nhớ Pháp là nhớ sao? Nhớ Pháp đó là mình nhớ những cái lời dạy, nhớ những cái điều hay, nói chung là tất cả những cái gì làm. Mà Pháp là gì? Là cái công thức giúp cho mình chuyển hóa. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu gì nè: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không vui. Nhưng mà ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, hại tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Trong kinh Pháp Cú là cái đó, cái phẩm đó gọi là phẩm song yếu, tức là hai cái đó là nếu mình luôn luôn nghĩ rằng nó hại tôi, đánh tôi, lúc nào mình cũng nghĩ như vậy thì tâm mình ôm cái đó, tướng cái đó, thì lâu ngày hận thù không vui. Còn nếu mình không nghĩ rằng nếu mình nó làm điều đó với mình nhưng mình không để cái đó trong lòng thì hận thù mình nó tiêu. Không, nếu mình nghĩ cũng giống như người ta nói như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù ngắm hoa có làm có kết quả. Nhưng mà ngược lại, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù ngắm hoa không làm không kết quả. Mình nhiều khi có thói quen ngồi đâu thở dài đó, quen rồi, bây giờ nó thành một cái thói quen, dù không có chuyện gì mà ai làm gì thành một thói quen, ta nghe mình thở thì ta cũng mệt. Và tối khuya mà ai mà ngủ chung với mình đang đi phân phát cái tự nhiên ở đâu xa xa, trời đất tối ở đâu dội lên, ta phải chờ đợi chuyện gì đây. Nó thành một cái thói quen, cho nên đừng có tập cho mình thành một cái thói quen negative. Có nhiều khi một cái câu nói gì đó mình nói riết nó thành quen, nó nghe nó còn khó chịu, chứ đừng nhìn nó như là những cái tập. Cho nên hôm nay có hòa thưa đại chúng là người thế gian thường nói là an cư lạc nghiệp, còn người nhà Phật chúng ta là gì? An cư lạc đạo. Lạc đạo là gì? Đạo này không phải chỉ là đạo Phật. Đạo này là chúng ta hãy vui với những con đường mà chúng ta đang đi. Mình á, có bổn phận, đạo là bổn phận nha. Mình đang có con để chăm sóc, an cư nhà tốt rồi, hãy làm đúng bổn phận của mình là người mẹ, thương con, chăm sóc con. Gia đình mình đang hạnh phúc, hãy làm đúng cái vai trò của người chồng, lo cho vợ, lo cho con. Người nào mà sống được nhất an cư lạc đạo thì người đó thành đạo. Cho nên ngày nào mình cũng đọc cái câu đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy thì mình thành Phật một mình thành Phật với chúng sanh, thành Phật với chúng sanh, đệ tử và chúng sanh, ngã đẳng giữ chúng sanh, con và chúng sanh phải thành Phật. Như vậy thì mình vui mình chưa được, phải không? Phải làm sao mình có người khác cùng vui với mình, chứ gọi là án cứ lạc đạo. Trong dạy trong kinh này các thầy, ở đời có hai thứ thí, một là tài thí, hai là pháp thí. Tài thí cũng tốt nhưng mà không bằng pháp thí. Tại vì tài thí cho người ta tiền của ăn no nhưng mà không giải cho người ta được cái khổ. Pháp thí thì chẳng những pháp thí thì cho người ta được cái gì? Được cái khổ từ cái tâm, mà khổ tâm còn khổ hơn là cái khổ đói của cái bụng. Này các thầy, ở đời có hai thứ nghiệp, tài nghiệp và pháp nghiệp. Sự nghiệp tiền tài coi chừng lắm, nhà cháy nước trôi đó. Như Mỹ đó, cái vùng mà bị cháy rừng vừa rồi mà toàn khu vực nhà giàu cháy xong rồi, không mấy tuần trước mưa sạt lở cái khu vực đó. Cho nên mình mới nói rằng của cải cũng chưa chắc. Cho nên tài nghiệp tức là sự nghiệp tiền của bị năm thứ chi phối, con phá, nước trôi, lửa cháy, nhà nước lấy, trộm cướp, cái đó tài của năm thứ. Pháp nghiệp là gì? Là sự nghiệp Phật pháp. Không có, phải không? Bây giờ quý vị thuộc kinh rồi, đi chỗ nào ai bắt kinh lên mình vẫn tụng pháp nghiệp đó. Pháp nghiệp càng sai càng dồi dào, tài nghiệp càng sai càng ăn càng hết, kinh càng tụng càng thuộc, giáo pháp càng nghe càng thấu càng thâm, thực hành càng sâu. Cho nên pháp nghiệp càng dung càng tiến, tài nghiệp càng sai càng lỡ. Này các thầy, có hai thứ ơn, một là ơn tiền của, hai là ơn Phật pháp. Ơn tiền của là giúp cho mình qua được cái hoạn nạn, nhưng mà có nhiều khi tiền của rất chủng, chính tiền của mà làm gì anh em bất hòa, gia đình đổ nát chưa chắc. Ơn nó có cái ơn, nhưng mà nếu mà không tỉnh giác mà nhận nó thì chính nó cũng làm cái khổ lụy cho gia đình, cho đời sống. Còn ơn giáo pháp thì luôn luôn giúp cho mình khai mở tâm linh. Cho nên thưa đại chúng, Phật pháp, giáo pháp có 6 cái công năng, có 6 công năng. Trong đó có một cái gọi là dẫn đạo, tức là đưa mình đi xa trên con đường mình. Trong đó có công năng vô nhiễm, làm cho mình tiêu đi cái khổ đau nóng bức của phiền não. Trong đó có công năng hiện kiến, tức là mình thực hành và chứng nghiệm.
Giáo pháp có công năng ứng thời, thời nào mình dùng cũng được. Quý vị thấy những lời dạy của Phật 2500 năm trước cho đến bây giờ sau hơn 2500 năm mình vẫn ứng dụng một cách tường tận tinh vi, không có gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì giáo pháp này thiện thuyết. Thiện thuyết là gì? Là khéo nói, nói một cách rất là khéo léo, uyển chuyển, tùy thuận mọi hoàn cảnh mà, biết dùng ngôn ngữ mà. Giáo pháp này phải cận quán, phải chính chứ không phải để tranh cãi. Cho nên quý vị nào mà đem giáo pháp ra mà ngồi biến luận tranh cãi là sai đó. Mình phải thực hành cái đã, rồi mình phải thấm nó, rồi mình phải nói bằng cái tâm, chứ đừng có đem những cái hiểu biết của mình ra mình nói nó không có cùng đâu, mà càng nói nó càng sai. Bởi vì mình nói cái mình không chính, toàn là cái mình học mà cái đó chưa chắc. Vì vậy mà từ cái này nó giúp cho mình lấy cái khác để mình quan chiếu, để mình quan chiếu. Quý vị thấy Phật dạy mình có bốn thứ không nên khinh thường. Một là một thái tử còn trẻ, thái tử đó mà ông chịu khó ông học tập thì mai ông thành ông vua sáng suốt, và chúng ta gọi là thương vui. Như vậy Phật nói đừng khinh một thái tử nhỏ, vì thái tử có thể trở thành một đức vua trị vì cả đất nước. Điều thứ hai, đừng xem thường một con rắn độc nhỏ, tại vì rắn độc nhỏ nó cắn mình cũng thâm độc mình chết, hoặc là nó lớn lên chừng nào thì cái độc của nó càng nhiều chừng đấy. Điều thứ ba, đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ, vì cái đốm lửa nhỏ có thể sao thiêu rụi hết cả tất cả những cái gì chúng ta xây dựng. Mà sinh thất đó, quý vị nhớ có bạn hay nói, một cái cây mình chặt xuống có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng chỉ cần một diêm quẹt có thể thiêu cả một rừng cây. Cho nên nhiều khi một cái nóng giận của mình có thể thiêu rụi hết hạnh phúc mình xây dựng mấy người. Bây giờ đây chúng để ý nha, tháng tới này là tập hợp về chùa nha, rồi bên đen bên chừng trang trí kết mai làm đào đủ thứ, xong đem giao thừa thôi. Mình chuẩn bị cả 2 tuần 1 tháng, nhưng mà xong là xong. Một bữa tiệc mình chuẩn bị 1 tuần lễ, 1 tiếng đồng hồ sau sạch hết. Trời, mình ngồi mình nắng có từng cái hoa cà rốt cũng sắc vậy đó, nhưng mà sao đó mà. Cho nên cái gì mình xây dựng đó nó lâu, còn muốn nó tan rồi đó, lẹ lắm. Cũng như thế, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cái cánh rừng, một đốm lửa xanh có thể thiêu rụi hết cả cái rừng trong đó. Cho nên cái phước của mình hàng ngày dễ mất mà khó tìm. Đâu phải ai xứ này đâu cũng ai cũng nghèo để xin gạo, mình muốn cho già dư gạo không có ai để cho. Cho nên cái cơ hội mà làm phước nó hiếm lắm, lúc nào được nên làm. Rồi cuối cùng là gì? Đừng khinh thường một chú tiểu nhỏ, tại vì chú tiểu nhỏ có thể trở thành một hòa thượng, một pháp sư. 4 điều không thể khinh thường. Một là thái tử, 2 là con rắn, 3 là đốm lửa, 4 là thầy Phật. Vậy thì hạt giống cũng thế, đừng coi thường một hạt giống nhỏ, một điều phước nhỏ mà không làm. Vì phước nhỏ mà cứ làm thì mai mốt thành cái phước to. Trong kinh Phong Phú có câu: chớ kinh điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ làm hoài sẽ thành ác tội lỗi lớn. Đừng khinh điều thiện nhỏ mà không làm, nếu điều thiện nhỏ mà cứ làm trở thành ra cái đại cái thiện lớn. Có phải không? Mình viết chữ mới đầu viết nó xấu, viết nó đẹp. Không có cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta cố gắng mần mò chúng ta làm mà không tới cái chỗ thành tựu. Đó là hạt giống nhỏ mới bắt đầu làm riêng hạt giống lớn. Và một khi mình đã chọn được mảnh đất, chọn được hạt giống rồi thì phải nhớ tưới nó. Cho nên mình tu đó, biết đi chùa rồi, biết ăn chay rồi, biết tụng kinh rồi, biết đi nhà thờ rồi, biết tin Chúa rồi, thì nhớ tưới tẩm. Đừng có để nó thối, đừng có để nó úng. Nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị mất. Hạt giống chỉ gieo mà không chịu tưới, không chịu chăm sóc thì làm sao nó lên? Mà nếu nó có lên thì sao? Eo ồ. Cho nên chị có thuộc chú giảng sanh không? Dạ tôi giảng sanh thì tôi chưa thuộc, mà chú thì tôi biết về chú. Chú năm chú ba gì. Nhưng mà tôi ai tụng tới đâu tôi tụng tới đâu. Cho nên á, tại làm sao mình tụng kinh? Nó muốn tương tối. Quý vị biết bằng nhỏ đó, kinh Vu Lan báo hiếu phụ mẫu Pháp Hoàng chúng tụng có 5 lần, 6 lần là phụ. Mông Sơn Thí Thực Pháp Hoàng nhớ rất rõ cái ngày Pháp Hoàng vô chùa làm sao gì. Tụng Mông Sơn Thí Thực có 5 buổi chiều thôi là phụ nguyên thời trong buổi chiều. Cái bài tán hộ pháp Thiên Nga Tu La Dạ So Đặng Pháp Hoàng học có 10 phút thôi. Nhưng mà nếu mình học xong mình không đọc thì đời nào nó phục nó phục lúc đó. Đâu, cho nên nên nhớ cái ngày mà mình mới đám cưới hạnh phúc đi. Nhưng mà ta không tưới cái hạnh phúc đó. Đâu, thì từ từ nó sẽ bị. Cho nên cái gì mình có cũng phải tưới. Vợ chồng gặp nhau cũng phải tưới. Đừng có tưới nước sôi. Mình tu hành cũng phải vậy. Sống chung với nhau phải tưới tẩm cho nhau. Toàn là chê không? Sao sống không? Một cái cây mà tối ngày cứ chửi nó hoài nó cũng héo. Một con người cũng vậy, mình phải tưới tẩm. Như mình biết người đó có hạt cũng tốt. Quý vị biết cái tháng 12 này nè, Phong Hoàng có một món quà của hai chú tử. Món quà đó là gì? Một số những cái câu nói, những cái kỷ niệm giữa thầy trò với chú viết lại, xong xếp bỏ vô trong cái hộp trà tặng cho thầy à, cuối năm. Thì Pháp Hòa nhận cái món quà xong cái đi vô gấp ngồi coi cho mấy chú nói thầy thầy đừng có coi bây giờ, thầy để thầy lên lòng mình thầy coi. Pháp Hoàng nghĩ có lý. Thứ nhất, khi mình coi một mình với cái không gian tĩnh lắng, mình sẽ ôn lại những kỷ niệm đó với thầy trò. Và cái người viết cho mình không có mắc cỡ. Trong đó có một câu chú nói, có một chú nói như thế này: thầy ơi, trong đời con nhận ra rằng thầy rất thương con. Cái áo nhuộm bình mà thầy mặc hồi thầy còn là sa di á, thầy vẫn cho con. Cái giỏ sách có thể khi thầy thấy con thích, thầy vẫn cho con. Có những sông chuỗi thầy đang lên, con bước vô con thấy con thích, thầy cũng cho con. Thầy ơi, con thích mấy cái đó lắm, thầy cứ tiếp tục cho con nữa. Phải chi mà đệ tử mình nó không còn ham cái đó là mặt đầu mình đau khổ. Còn nếu mà con mình nó vẫn còn thích một sông chuỗi, nó còn thích một cái áo tràng là được tốt. Cha không có ngại gì nó cho. Cho nên ví dụ như con mình nói má ơi má, con muốn đi chùa. Mày nít nói đi chùa làm gì? Trời ơi, con nít con ngồi không đi chùa chắc để nó thành quỷ quái rồi đi. Nó tham đi chùa lúc nhỏ phải cho nó đi. Cho nên một đứa con nít á, mình phải còn có nhiều vị còn nói đi chứ, để nó tùy duyên đi. Mô Phật. Rồi mai mốt nó lớn nó thương ai đó, mình thấy không được nó tùy duyên đi. Con nít nó chưa biết thì mình phải tạo duyên. tạo cho đến khi nó lớn rồi, rồi tự nó quyết định, lúc đó mình mới dám nói tùy duyên. Chứ cái chữ tùy duyên đâu phải lúc nào cũng nói như vậy được. Duyên không tạo, biết cái gì mà tùy. Cho nên duyên là phải tạo. Hạnh phúc là do mình, chứ không phải cho ai ban phát. Mình có gửi giấy về chùa cầu an cho con hạnh phúc, thầy mỗi ngày vẫn cầu, mà mình về nhà mình không bao giờ tưởng tượng nhau đó. Ông cũng đã chết an sao nói, ông là an sao nói, thầy cầu cho mình an mà mình phải hợp tác làm cho cái nhà nó an nữa, cầu sao mình bất an lên bánh trốn thầy tội sai. Thành ra tôi đề xuất là ở cái bài học này chúng ta học rất được rất nhiều điều từ một cái hạt giống. Phật nói có hai thứ đó, một là hạt giống biết phải tin rằng nó là một hạt giống, nhưng nếu nó được chăm sóc nó sẽ ra cái kết quả, và một khi hạt giống đã trồng rồi là phải tưới. Cho nên mình đó, lớn rồi đó, mà tu hành mà không có chịu tưới đó, bồ đề cũng trong đó. Nhiều khi thầy tưới một ngày không thấm, ai đi ngang xói một giọt nước sôi chết ngắt được. Có nhiều khi mình không bao giờ gọi là gì, lúc nào cũng vì cái người khác chọc cho mình giận mà mình thấu chí nản lòng. Cho nên vừa rồi đó, hôm qua mới nói với mấy người Mỹ, nếu mình quán chiếu thâm sâu mình sẽ thấy mình sống thường sống như thế này, mình vì cái người chọc mình tức mình bỏ cuộc nhiều hơn. Cái người ví dụ như bác này mời mình tới ăn cơm, mình nhận lời rồi, nhưng phone tới hỏi chuyện bác xong mình biết có bác kia đi, mình ở nhà như vậy, mình vì cái người kia, vì cái người mà thường làm mình buồn khổ, mình bỏ cái của mình. Có phải không? Có đôi khi trong một cái buổi làm việc, năm người có mặt, sáu người kia không có mặt. Có đôi lúc mình sơ ý, vì sáu người không có mặt cho nên hôm nay quyết định bãi bỏ, phụ lòng năm người có mặt. Mình hay vậy. Thì cái người mà làm khổ mình nhớ họ, mình nghĩ tới họ, mình khóc lóc vì họ. Và cái người trong xung quanh mình thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ mình cũng quên thuốc mình. Cho nên đầu tiên mình quên tư. Cho một cái hạt giống mà đã chọn rồi, trong xuống đất rồi, cố gắng tươi tắm, đừng cho nó thôi. Thì thôi, hôm nay trong cái bài mà chúng ta được học này, thì chúng ta học một điều rằng tất cả chúng ta ai cũng có hạt giống thiện lành, chúng ta cần tươi tắm và nhận ra những hạt giống trên đời để giúp cho người ta tư tâm. Cho nên con cái của mình nó có cái gì tốt tươi hơn, mà nếu nó có cái gì xấu á thì phải tìm cách mình ngộ, không muốn nó dở, đừng bao giờ tươi cái dở. Ví dụ như nó học dở, mày mà làm gì, muốn chết mà làm gì, thấy không? Rõ ràng là mình tươi nó như vậy mỗi ngày mà, thì lâu ngày trong đầu của nó là người ngu, phải không? À, cho nên là hôm rồi con có kể câu chuyện hai má con ngồi la với nhau bên cạnh hai con bò, mà má nói mày muốn bò, con bò nhỏ nó kế mà nó nói với bò mẹ, mẹ ơi mẹ sao ngộ quá, người đời đó, họ chửi với nhau nó ngu như bò mà họ cứ mua sữa bò họ uống vài. Mua như bò, mua sữa bò uống chi, uống cho thông minh. Sữa bò là thông minh. Hãy tập đầu là mua như bò. Tôi xin cảm ơn đại chúng đã cho hôm qua cái cơ hội tối nay để chia sẻ cho đại chúng. Và cũng xin nhắc lại là cái chương trình tối hôm nay như vậy, sáng ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái chương trình sinh hoạt từ sáng thì 6 giờ ngồi thiền tụng kinh. Vì nào mà không đến được giờ đó thì có thể đến dự cái buổi pháp thoại lúc 9 giờ. 9 giờ sáng sẽ có một buổi pháp thoại khác. 11 giờ chúng ta sẽ dùng cơm. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi và 1 giờ rưỡi chúng ta có một cái thời vấn đáp. Thì quý vị nào có những thắc mắc gì trong sự sinh hoạt tu học của mình, quý vị có thể viết lên giấy rồi xếp nhỏ lại bỏ trong cái chuông ở đây. Thì tất cả những câu hỏi này sẽ được gom lại và chúng ta sẽ sinh hoạt vào ngày mai. Ngày mai Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị cho đến lúc 3 giờ chiều. Thì sau đó Pháp Hòa sẽ ra thị trường. Tại vì Pháp Hòa có một cái buổi giảng ở Regina vào ngày Chủ nhật. Và đó là chương trình Pháp Hòa 2 ngày cuối tuần, đó là thứ 7 ở đây, Chủ nhật ở Regina. Thì mong rằng chúng ta rất ít có cơ hội gặp nhau. Mong rằng chúng ta cố gắng đi xếp để chúng ta có cơ hội được ngồi lại với nhau trong những ngày đầu năm tây lịch và sắp sửa bước sang năm mới, để chuẩn bị cho mình cái hành trang gì đó trên bước đường tu học của mình. Và như một phần cảm ơn mình. Chúng ta lại cùng chúng ta buồn và thắp tay để hồi hướng.
Nguyện hạ đem công đức chúng